Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 142 với đề tài Chúa hiện ra cho Marie Madeleine, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 16 từ câu 9 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 16 từ câu 9 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, Đức Chúa Giê-xu đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Marie Madeleine là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỷ dữ. Người đem tin cho những kẻ theo Ngài khi trước và nay đang tan chế khóc lóc. Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống và người từng thấy Ngài thì không tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Marie Madeleine được vinh dự thấy Chúa sống lại trước hết? Câu hỏi thứ hai: Chúa Phục Sinh đã trao cho bà thông điệp gì và kết quả ra sao? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Marie Madeleine được vinh dự thấy Chúa sống lại trước hết? Người ta cho rằng Marie Madeleine có lẽ xuất thân từ xứ Magadan theo Phúc Âm Matthew chương 15 câu 39, một thành phố nằm ở bờ tây biển hồ Galilee. Tại đây, bà cùng một số người nữ được Chúa chữa lành bệnh tật và nhất là khỏi những quỷ dữ hành hại. Bà đã bày tỏ lòng biết ơn Chúa bằng cách đi theo hầu việc Ngài. Phúc Âm Luca chương 8 câu 2 ghi rằng: cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa lành khỏi bệnh. Marie gọi là Madeleine, từ người bảy quỷ dữ đã ra. Bà cũng là một trong số những người đóng góp tài chánh cho Chúa trong khi Ngài thi hành chức vụ trên đất. Chương 8 câu 3. Đây là lần thứ tư ông Mác nhắc đến tên bà Marie Madeleine trong sách của ông. Và trong phân đoạn Kinh Thánh này, bà là người đầu tiên được vinh dự thấy Chúa hiện ra cho mình vào buổi sáng Chúa Nhật Phục Sinh. Câu 8. Tuy nhiên, Phúc Âm Giăng thì ghi rõ chi tiết rằng buổi sáng hôm đó bà đã cùng đi với những người đàn bà khác. Rõ ràng bà đã chạy trước họ và đến phần mộ đầu tiên. Sau đó bà hối hả quay trở lại báo tin cho các sứ đồ về những gì mình đã thấy nơi mộ Chúa. Vậy người chạy tìm Simon Phêrô và môn đồ khác là người Đức Chúa Giê-xu yêu mà nói rằng người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Nghe tin đó, Phêrô với môn đồ khác bèn tức tốc chạy đến mộ, theo Phúc Âm Giăng chương 20 câu 3. Nhưng khi đến nơi, bước vào bên trong mộ, thật đúng như lời Marie nói, không thấy xác Chúa đâu cả, chỉ thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giê-xu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Giăng ghi rằng, vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn, hai môn đồ trở về nhà mình. Giăng ghi tiếp, song Marie đứng bên ngoài, gần mộ mà khóc. từ câu 5 đến câu 11. Tình yêu của bà dành cho Chúa vô cùng sâu đậm. Bà nôn nóng muốn nhìn thấy Chúa để xước xác cho Ngài. Bà không đi nhưng chạy. Và bây giờ, trong khi mọi người lần lượt ra về hết, thì bà vẫn đứng bên ngoài cửa mộ mà khóc. Có thể những kẻ thù ghét đã trộm lấy xác Ngài và đem đi giấu nơi đâu rồi. Bà đau buồn vì không thấy xác của thầy mình và bà không thể trở về nếu chưa biết xác Chúa ở đâu. Phúc âm Giăng chương 20, từ câu 11 đến câu 13 ghi tiếp. Đương khi bà đứng bên ngoài, vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ, thì thấy có hai vị thiên sứ mặc áo trắng sáng lòa đang ngồi bên trong mộ ngay chỗ đặt xác Chúa. Thiên sứ hỏi: "Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc?" Song bà không nhận ra đó là thiên sứ. Bà vừa khóc vừa trả lời: "Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu." Phúc âm Giăng chương 20 câu 15 thì nói rằng chính Chúa Giêsu hiện đến với bà, nhưng bà vẫn cứ ngỡ là ai đó. Đức Chúa Giêsu hỏi bà: "Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai?" Mary ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng: "Hỡi Chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi. Xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy." Mary hết lòng yêu mến Chúa, song bà chưa hiểu Chúa đủ, không biết rằng Ngài đã sống lại, nên cả tâm trí bà lúc bấy giờ chỉ hướng về xác Chúa, một cứu Chúa đã chết. Chúa bày tỏ sự quan tâm của Ngài khi Ngài hỏi bà: "Sao ngươi khóc?" Chúa muốn nói cho Mary biết rằng bà không cần thiết phải buồn rầu hay khóc lóc nữa, vì thầy của mình đã sống lại rồi như lời Ngài đã báo trước cùng bà và các môn đồ Ngài. Hiện bây giờ Ngài đang đứng trước mặt bà đây, có nên khóc nữa không? Chúa quan tâm đến Mary. Ngài nhìn biết nỗi buồn rầu sâu xa trong lòng bà. Ngài hiện đến để an ủi bà. "Tại sao con khóc?" Cũng có nghĩa là: "Con hãy tin ta và đừng khóc nữa." Ngày hôm nay, Chúa cũng quan tâm đến những điều khiến chúng ta phải buồn rầu than khóc. Và Ngài cũng muốn chúng ta dạn dĩ, trình dâng cho Ngài hết mọi nỗi niềm cay đắng buồn lo, những trăn trở, đau thương lên cho Ngài. Ngài luôn quan tâm, luôn lắng nghe, vì Ngài là đấng hay săn sóc chúng ta. Buổi sáng Chúa Nhật phục sinh hôm đó, Chúa hỏi Mary: "Sao ngươi khóc?" Có lẽ Chúa cũng hỏi mỗi chúng ta: "Tại sao con khóc?" "Ồ, con đâu có khóc." Vâng, có lẽ chúng ta không khóc giống như Mary Magdalene, nhưng đời sống của chúng ta đôi lúc cũng giống như Mary Magdalene, thể hiện những nét buồn bã, đau khổ, thậm chí tuyệt vọng nữa. Có người ngày hôm nay, mặc dầu đã tin Chúa rồi, nhưng vẫn cứ sống y như Chúa Giêsu còn nằm trong phần mộ, cho nên lúc nào cũng buồn rầu, chán nản, không muốn dấn thân hầu vị Chúa, không muốn đi nhóm lại, thậm chí không thiết tha muốn sống nữa. Phao-lô khuyên chúng ta: "Hãy vui mừng đi." Tôi lại còn nói nữa: "Hãy vui mừng đi." Theo thư Philip chương 4 câu 4: "Và ông thiết tha cầu nguyện cho con dân Ngài trải qua các đời luôn được biết Đức Chúa Trời, biết hy vọng của mình, biết quyền vô hạn của Ngài là quyền đã khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa." Theo thư Ê-phê-sô chương 1 từ câu 20 đến câu 21. Khi càng hiểu biết Chúa, chúng ta càng yêu mến Ngài hơn, càng tin cậy Ngài hơn, càng vui mừng, hết lòng phục vụ Ngài trọn đời mình. Thế thì chúng ta đang cười hay khóc, đang vui hay buồn? Hãy đứng dậy rời khỏi chỗ tang chế khóc lóc đó và nhanh chóng bắt tay hầu vị Chúa. Dầu so với những môn đồ khác, Mary Magdalene có thể kém phần tri thức nhưng rất trỗi về mặt tâm linh, nên Chúa thương xót bà mà không một lời quả trách. Ngài phán rằng: "Hỡi Mary." Thiết tưởng đây là cách Chúa thường gọi bà khi trước. Như chiên quen tiếng người chăn, học trò quen tiếng thầy mình, nên bà biết ngay đó là Chúa Giêsu. Bà vừa la lên: "Rabboni, thưa thầy," vừa chạy lại ôm chân Ngài. Mary nhận ra Chúa Giêsu không phải bởi hình dạng Ngài, nhưng bởi tiếng gọi thân quen và lời của Ngài. Cũng một thể ấy, chúng ta biết Chúa qua lời của Ngài, qua Thánh Linh Ngài, Mary gọi Chúa Giêsu là Rabuni, thầy của con. Đây là một danh hiệu được tôn kính trỗi vượt hơn từ Rabbi thông thường mà người ta gán cho các giáo sư Do Thái. Mary gọi Ngài là Rabuni. Bà tôn xưng Ngài là vị thầy tối cao. Ngài xứng đáng là vị thầy thiên thượng cao trọng, đáng tôn quý của bà. Còn bà chỉ là một môn đồ hèn mọn, một học trò nhỏ của Ngài. Câu hỏi thứ hai, Chúa Phục Sinh đã trao cho bà thông điệp gì và kết quả ra sao? Chắc trong đời của Mary không có sự vui mừng nào lớn bằng sự vui mừng này. Thật sự không có lời nào đủ để lột tả hết sự vui mừng như vậy. Trong nỗi vui mừng đó, Mary không muốn buông chân thầy mình ra. Tuy nhiên, Ngài phán cùng Mary rằng, chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha. Tại sao đối với Mary Magdalene thì Chúa bảo, chớ rờ đến ta? Còn đối với những người đàn bà khác, vừa khi gặp Ngài, Ngài để cho họ ôm chân Ngài, thờ lại Ngài, và Ngài phán rằng, đừng sợ chi cả. Có lẽ Chúa biết bà Mary còn là người giàu tình cảm, khóc, vui mừng, vì kính yêu Chúa. Nhưng tại đây, Chúa dường như muốn nói với Mary rằng, hãy để những tình cảm của con người trần gian qua một bên, chớ rờ đến ta như rờ đến một con người trong xác thịt. Xác thịt luôn luôn có những giới hạn của nó. Chỉ khi nào Ngài trở về trời, khi ấy Ngài sẽ đến trong thân vị của Đức Thánh Linh được Đức Chúa Cha sai xuống. Ngài sẽ ở với chúng ta, ở bên chúng ta và ở trong chúng ta mọi lúc, mọi nơi. Ngài sẽ trở nên rất gần gũi và yêu quý hơn cả lúc Ngài còn sống dưới trần gian này. Cho nên việc cấp bách cần phải làm ngay bây giờ là hãy nhanh chóng rao truyền tin tức vui mừng này. Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng, ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Theo Phúc Âm Giăng chương 20 câu 17. Chúa đã sống lại rồi. Hãy mau mau ra báo tin tức vui mừng này cho mọi người đều biết, nhất là cho các môn đồ mà bây giờ Ngài gọi họ là anh em Ngài. Hãy đi báo cho anh em ta đi qua xứ Galilê, ở đó sẽ thấy ta. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 10. Mary thấy Chúa sống lại trước nhất và cũng là người được Chúa sai đi trước nhất. Vậy bà đi thuật lại cho môn đồ rằng, tôi đã thấy Chúa và Ngài đã phán cùng tôi những điều đó. Theo Phúc Âm Giăng chương 20 câu 18. Bà báo tin vui mừng này cho những kẻ đang tan chế, khóc lóc. Phúc Âm Mác chương 16 câu 11 ghi rằng, nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống và người từng thấy Ngài thì không tin. Tuy nhiên, cho dù có người tin hay không tin, thì sứ điệp phúc âm Chúa sống lại vẫn phải luôn được rao giảng. Phao-lô dạy Timôthê, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 4, câu 2. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 16, từ câu 9 đến câu 11, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 143 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hãy bước vô ngôi mộ trống không để khám phá năng quyền Ngài. Hãy bước vô ngôi mộ trống không để loan tin Chúa đã sống. Vâng, đã làm ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.